Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Italia và thăm Vatican.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên quận Hoàng Mai. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ và Australia khẳng định tầm quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
Ngân hàng Credit Suisse chuẩn bị quá trình thanh lọc đội ngũ và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 9 giờ 55 phút ngày hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Italia và thăm Tòa Thánh Vatican từ ngày 25 đến 29 tháng 7 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Italy và thăm Tòa Thánh Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italy và Vatican trong 7 năm qua. Thành công của hai chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với Italy và Tòa Thánh Vatican.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương đã thảo luận thống nhất đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 6 tháng đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cấp ủy tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Tổ giúp việc và Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các văn bản, tham mưu lãnh đạo tiểu ban, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo đến các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Sĩ Kình đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của đồng chí Trần Sĩ Kình đối với sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm tự hào của gia đình, cũng là niềm vui chung của Đảng bộ thành phố. Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp, luôn gương mẫu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quận ủy Hoàng Mai trân trọng cảm ơn sâu sắc sự đóng góp và quá trình cống hiến của đồng chí Trần Sĩ Kình. Đặc biệt, đồng chí đã phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, giáo dục thế hệ con cháu tiếp bước con đường cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của thủ đô và đất nước. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm là quãng thời gian ngắn so với chiều dài lịch sử, nhưng với một thủ đô trong hình hài, tầm vóc mới sau cuộc hợp nhất giữa Hà Nội và Hà Tây và một phần của tỉnh Vĩnh Phúc, thật sự là một dấu ấn mang tính thời đại. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, ngày 1 tháng 8 năm 2023, đó là giai đoạn mới đầy ý nghĩa của thủ đô đang tăng tốc phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Hà Nội đang và sẽ xứng đáng là một đầu tàu kinh tế với niềm tin của cả nước bằng tiềm năng, nội lực và khát vọng của mình.
Sau 15 năm, quy mô kinh tế thủ đô đến nay đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 50 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 4 lần năm 2008 và tương đương với 1/8 quy mô kinh tế cả nước. Thu ngân sách nhà nước thành phố tăng bình quân khoảng 8,7% một năm. Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội lần đầu tiên vượt 300.000 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước. Đời sống nhân dân ở các khu vực của Hà Nội đã cải thiện một bước đáng kể so với thời điểm hợp nhất. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 141,8 triệu đồng một người một năm, gấp hơn 3,5 lần năm 2008. Đầu năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn đến 8,43%. Đến đầu năm 2023, Hà Nội chỉ còn 2.134 hộ nghèo, chỉ chiếm 0,095% tổng dân số. Tất cả những điều này đang mang đến niềm vui lớn cho nhân dân.
Trường tiểu học Tảo Dương Văn, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa đã được khởi công xây dựng theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Điều đặc biệt là toàn bộ số vốn đầu tư xây dựng ngôi trường lên tới 35,8 tỷ đồng do quận Tây Hồ hỗ trợ với tinh thần nội thành hỗ trợ ngoại thành xây dựng nông thôn mới. Dự kiến năm 2023, ngôi trường sẽ được đưa vào hoạt động, không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn giúp xã Tảo Dương Văn củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bà Tưởng Thị Liên, hiệu trưởng trường tiểu học xã Tảo Dương Văn và bà Lê Thị Thu Hằng, bí thư quận ủy Tây Hồ nói:
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của quận Tây Hồ, thì nhà trường đã được đầu tư một cơ sở vật chất rất là khang trang. Phụ huynh và học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường rất là phấn khởi. Thế thì với một cái ngôi trường được đầu tư khang trang như này và đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại như này, thì nhà trường sẽ phát huy cái truyền thống học tập hiếu học của quê hương Ứng Hòa để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Nhiệm kỳ này thì Quốc hội cũng đã có nghị quyết số 115 tạo một cái cơ chế để các quận trong nội thành hỗ trợ các huyện ngoại thành. Quận Tây Hồ chúng tôi cũng đã nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình là cần phải chung sức cùng với các huyện ngoại thành để xây dựng nông thôn mới. Để từ đó mà quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc quận cũng đã thống nhất để dành cái nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản của quận để hỗ trợ 7 huyện là Phúc Thọ, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Mê Linh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Ba Vì với một cái mức cam kết là 355 tỷ.
Với tinh thần nội thành hỗ trợ ngoại thành, những năm qua, các quận thuộc thành phố Hà Nội đã ủng hộ các huyện thị xã hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các công trình dự án xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp vóc dáng diện mạo thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại và to lớn hơn, đặc biệt là có chiều sâu hơn, đem lại những giá trị cải thiện đời sống nhân dân cùng ngoại thành ngày càng cụ thể, thiết thực. Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh và một số người dân bày tỏ:
Thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã đến giờ là đạt trên 70 triệu đồng trên đầu người trên năm. Về đầu tư xây dựng như là điện, đường, trường, trạm là được đầu tư đồng bộ từ xã đến thôn.
Thì nhà cửa mọc lên là gấp 5, gấp 10 và cái trí tuệ của lớp trẻ, cái thi đỗ học hành là càng ngày càng nhiều. Và thứ ba nữa là đời sống người dân ở đây thì không có hộ nghèo nữa.
Sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố thì toàn bộ các trường học đến thời điểm này đã được bê tông hóa và có các phòng học khang trang và các trường cơ bản là chúng tôi đã đạt chuẩn quốc gia là trên 70%. Chất lượng giáo dục ngày một được tăng lên.
Một trong những lĩnh vực có nhiều đổi thay của Hà Nội trong những năm qua phải kể đến chính là các công trình, hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt được đầu tư, từng bước hình thành hệ thống giao thông đường bộ khép kín. Nhiều tuyến cao tốc quan trọng kết nối vùng, lấy thủ đô làm trung tâm đã hoàn thành, đưa vào khai thác như Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Pháp Vân, Cầu Rẽ, thúc đẩy giao thương văn hóa, góp phần khẳng định vị thế và sự phát triển bền vững của thủ đô. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua, thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đây sẽ là tuyến vành đai kết nối mọi vành đai, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam khẳng định:
Khó khăn nhất của chúng ta lâu nay là kết nối vùng. Thì dự án này là một trong những dự án có thể nói là điển hình về kết nối vùng thủ đô. Cái thứ hai, riêng với thủ đô thì nó sẽ tạo cái điều kiện mở rộng cái không gian phát triển về phía Tây và Tây Nam của thủ đô, là cái vùng trũng của kinh tế mà lâu nay đang kém phát triển so với mặt bằng chung.
Vành đai 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển thủ đô Hà Nội và vùng thủ đô Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn là nó làm cái việc điều tiết giao thông cho thủ đô Hà Nội, cho khu trung tâm Hà Nội và cho toàn bộ vùng thủ đô và cho toàn bộ cái kinh tế phát triển.
Những năm qua, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, thách thức, cùng sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các vùng miền. Đại dịch COVID-19 bùng phát khiến lượng công việc phải thực hiện rất lớn, nhưng bằng truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, vượt qua thách thức, cùng góp sức phát triển thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại.
Ngày 1 tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.
Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ. Từ điểm cầu trung tâm Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến các điểm cầu huyện Ba Vì, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh. Trực tiếp lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin.
Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 này của Hà Nội đạt 1.406 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước đạt 828 triệu đô la Mỹ, tăng 9,2% và tăng 11,7%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 578 triệu đô la Mỹ, giảm 3,7% và giảm 11,3%. Trong tháng 7 năm 2023, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 211 triệu đô la Mỹ, tăng 9,2%. Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 189 triệu đô la Mỹ, tăng 2%. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 130 triệu đô la Mỹ, tăng 21,7%. Xăng dầu đạt 101 triệu đô la Mỹ, tăng 16,3%. Hàng nông sản đạt 97 triệu đô la Mỹ, tăng 88,3%.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, dù có xu hướng cải thiện so với tháng trước nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn rất lớn. Theo đó, trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,6%, nhập khẩu giảm 17,1%. Do nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu, nền kinh tế tiếp tục có thặng dư thương mại.
Theo đại diện Tổng cục Thống kê, tháng 7 năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký giảm so với tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về số vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động. Tính chung 7 tháng năm 2023, Việt Nam có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 834.300 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 588.900 lao động, tăng 0,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 5,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Cục Thống kê Hà Nội vừa thông tin về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố tính đến cuối tháng 7 năm 2023. Theo đó, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành hợp long đốt cuối cùng vào tháng 5 năm 2023. Nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và cảnh quan cây xanh, thảm bê tông, sơn kẻ, tổ chức giao thông để thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đường trên cao và 4 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 32.900 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 77,5%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 99,4%, đoạn đi ngầm đạt 33%. Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục giai đoạn 1 có chiều dài 2.274 m, mặt cắt ngang 50 mét. Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh La Thành Yên Lãng tại Hoàng Cầu, quận Đống Đa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, quận Ba Đình. Mức đầu tư giai đoạn 1 dự án là 7.211 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng là 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 5.818 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân 19,5% kế hoạch vốn.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại một số tỉnh, thành phố, tình trạng xe kinh doanh có phủ hiệu xe hợp đồng, có biển hiệu xe du lịch vi phạm hoạt động như tuyến cố định, xe dù, bến cóc chưa giảm, có nơi diễn biến phức tạp, đặc biệt giữa các tỉnh, thành phố kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của các sở giao thông vận tải, nêu rõ các tồn tại và các giải pháp khắc phục. Báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Giọt hồng tri ân năm 2023 là chuỗi ngày hội hiến máu cuối cùng của Hành trình đỏ lần thứ 11. Ngày hội năm nay dự kiến tiếp nhận 2.500 đơn vị máu được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 24 đến 28 tháng 7 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và ngày 29-30 tháng 7 tại Trường Đại học Thủy lợi. Với thông điệp mỗi trái tim một ngọn lửa anh hùng, ngày hội được tổ chức vào tháng 7 là tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội Trịnh Xuân Thủy cho rằng, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông, những thế hệ người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng cách hiến máu tình nguyện. Mỗi tấm lòng nhân ái sẽ cùng nhau chia sẻ giọt máu để cứu giúp người bệnh, hàng triệu trái tim sẽ góp nên ngọn lửa của cả dân tộc anh hùng. Theo ông Trịnh Xuân Thủy, ngày hội giọt hồng tri ân là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình Hành trình đỏ trên cả nước. Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội vinh dự là một trong những đơn vị tham gia tổ chức đồng hành cùng Hành trình đỏ trong suốt 10 năm qua.
Xin kính chào quý vị, tôi là Mai Linh, biên đạo múa của chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Tôi là nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh, và mỗi chương trình có một cái chủ đề sắc thái riêng và mang đậm nét của đài, nghĩa là mang những cái dấu ấn mà có thể mọi người xem, mọi người rất là thích, và mỗi lần như thế thì cho tôi được cái cảm xúc rất là mới lạ và thăng hoa trong khi chơi đàn.
Phương Phương Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Lần này thì Phương Phương Thảo sẽ hát ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, và rất mong Phương Phương Thảo cùng các nghệ sĩ sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả.
Xin chào các quý vị và các bạn. Mình là Xuân Thịnh, nghệ sĩ guitar. Với chương trình này thì mình có biểu diễn một số tác phẩm guitar với phong cách acoustic.
Tôi là nghệ sĩ flute Nguyễn Ly Hương. Tôi cũng thấy thú vị bởi vì là nhiều khi nó mang lại những cái sự bất ngờ.
Và chúc quý vị một đêm nhạc vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Chương trình nghệ thuật Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 5 với chủ đề Quê nhà tôi ơi sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 truyền hình và sóng phát thanh FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Hà Nội, Hội nhập và Phát triển. Liên hoan là dịp chọn lựa và trao giải cho các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh những thành tựu về kinh tế, văn hóa xã hội, giao lưu hội nhập quốc tế cũng như giá trị truyền thống và những thành tựu, những công trình của thủ đô Hà Nội, phát hiện vẻ đẹp, sự phát triển của thủ đô hôm nay, đề cao những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần hướng đến chân, thiện mỹ, xây dựng con người mới để thấy được sự phát triển của thủ đô Hà Nội hôm nay.
Thưa quý vị, vậy là chỉ còn ít phút nữa thì đêm nhạc đầu tiên của Blackpink sẽ chính thức được diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hà Nội trở thành nơi thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ cả trong nước và quốc tế. Trong đó, hàng nghìn người đã có mặt tại cổng Sân Vận động sáng nay để sẵn sàng chờ đón nhóm nhạc Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các hội nhóm người hâm mộ Blackpink cũng thực hiện hàng loạt dự án hoành tráng để chào đón thần tượng khi đến Việt Nam. Chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn. Nhóm nhạc Blackpink cũng rất được giới trẻ yêu thích. Sự kiện Blackpink tới Việt Nam tổ chức concert Born Pink nằm trong tour lưu diễn châu Á khiến nhiều người hâm mộ mong chờ. Hai đêm diễn của Blackpink tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.
Thưa quý vị và các bạn, Trước những vụ việc cháy nổ xảy ra gần đây, việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các kho, xưởng sản xuất luôn được chính quyền các cấp và lực lượng công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quan tâm kiểm tra, khắc phục sự cố để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong quá trình sản xuất. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Mê Linh đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở và đưa ra những khuyến cáo nhằm bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ đối với kho xưởng sản xuất trong khu dân cư.
Các nhà xưởng, kho chứa hàng gần khu dân cư là nơi thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu sản xuất, dung môi, hàng thành phẩm. Trong quá trình hoạt động, nếu không có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, rất dễ dẫn đến phát sinh cháy nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantech, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, được thành lập từ năm 2005 đến nay, là nơi sản xuất của gần 200 lao động, với 4 kho xưởng gồm các loại hóa chất và các vật dụng kho hàng, trong đó có nhiều vật dụng dễ cháy. Bởi vậy, ngay từ khi thành lập công ty, cũng đã kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng này để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, kịp thời xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh, cũng như di tản kho hàng, ứng cứu người thoát khỏi đám cháy. Ông Nguyễn Minh Thương, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của nhà máy dược phẩm số 2, công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantech, huyện Mê Linh, Hà Nội chia sẻ.
Sự diễn tập này xảy ra thường xuyên khi mà để cho anh em biết là ai là khi mà chữa cháy thì cứu người như thế nào, cứu hàng hóa như thế nào và giải dây hay là sử dụng năng vòi thành thạo để khi mà có xảy ra sự cố ấy, thì sẽ thành thạo rồi sẽ không bị bỡ ngỡ mà ảnh hưởng đến cái công tác chữa cháy.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, công ty cũng đã đầu tư hệ thống chữa cháy đồng bộ với thiết bị báo cháy tự động, hệ thống bể chứa nước và bố trí các vòi phun nước tại các điểm gần kho xưởng sản xuất. Ông Phùng Minh Thơm, trưởng phòng hành chính nhà máy dược phẩm số 2, công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantech cho hay.
Nói chung, công tác phòng cháy nói riêng thì cũng đã được lập kế hoạch từ cuối các năm trước cho các đầu năm sau. Đã được lập kế hoạch chi tiết và cũng có những cái phương án cụ thể cho câu chuyện huấn luyện định kỳ, trang thiết bị bảo hộ cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, với diện tích hơn 1.023 ha và khoảng 21.000 nhân viên phân bổ trên 8 thôn, từ một xã thuần nông, thời gian qua, xã Tiền Phong đã dần chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp nên đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp kho xưởng. Đặc biệt, các kho xưởng thường được xây dựng tạm bằng khung thép, quây tôn, nếu xảy ra cháy sẽ rất dễ bị biến dạng, sập đổ kết cấu, gây cháy lớn và khó khăn trong công tác chữa cháy cũng như hoạt động cứu hộ cứu nạn. Việc thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra xử lý vi phạm cũng được Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất trong khu dân cư. Thời gian qua, Công an huyện Mê Linh cũng đã ban hành các kế hoạch thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này. Đặc biệt, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình. Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết.
Sản xuất thì có nhu cầu tăng lên rất cao. Thế thì trước cái tình hình nguy cơ xảy ra cháy nổ đối với cái loại hình kho xưởng sản xuất, thì Công an huyện Mê Linh cũng đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cùng với các phòng ban ngành và chính quyền các địa phương để tăng cường tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền cho người đứng đầu cơ sở để nắm rõ về trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn luôn chủ động kiểm tra giám sát việc phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt là cái nội quy quy định về trong quá trình sử dụng điện để phòng ngừa tốt nhất cái những cái nguy cơ mà xảy ra cháy. Cái thứ hai là chủ động phát hiện sớm các cái sự cố cháy nổ xảy ra để có biện pháp, rồi đôn đốc cái lực lượng phòng cháy cho cơ sở thường xuyên tuần tra kiểm tra các cái trang thiết bị phương tiện đã được trang bị để khi có sự cố là sẽ sẵn sàng xử lý một cách nhanh chóng nhất.
Trong 6 tháng đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Mê Linh đã xảy ra 23 vụ sự cố cháy nổ, trong đó có 20 vụ sự cố và 3 vụ cháy. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với chính quyền địa phương để thành lập trên 2.000 điểm chữa cháy công cộng, xây dựng 181 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức được 33 lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với gần 1.400 người tại các cơ sở sản xuất, kho xưởng, đồng thời trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất để có thể xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Australia, đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Penny Wong để thảo luận về các ưu tiên chính trong quan hệ song phương và một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Australia trong việc giải quyết những thách thức quan trọng, bao gồm ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như là đối phó với thông tin sai lệch. Ngoại trưởng hai nước cũng khẳng định tầm quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo các nước châu Phi hôm qua đã thông qua tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai, tuyên bố hoan nghênh quyết tâm của Nga trong việc tiếp tục giúp đỡ các nước châu Phi, đảm bảo lương thực, phân bón và các nguồn năng lượng, cũng như thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển quốc tế. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch thương mại. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh, phía Nga đã đồng ý với các nhà lãnh đạo châu Phi về việc sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine và Liên minh châu Phi, bày tỏ khả năng làm trung gian hòa giải.
Sáng nay, trong thông điệp ghi âm gửi qua kênh Telegram, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định, ngoài bộ máy chính phủ Hoàng gia mới, các vị trí nhân sự lãnh đạo trong hệ thống chính quyền ở nước này đều được giữ nguyên chức vụ đương nhiệm. Theo Thủ tướng Hun Sen, trừ các trường hợp đến tuổi nghỉ hưu, các nhân sự lãnh đạo trong hệ thống chính quyền, kể cả các chính khách, đang giữ các vị trí, cương vị nêu trên sẽ được bổ nhiệm lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, tùy thuộc vào chức danh và cấp hàm.
Trong tuần qua, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới tiếp tục thực hiện một đợt tăng lãi suất khác, mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, để nói về những động thái tiếp theo, các ngân hàng đều đã chuyển sang mang quan điểm thận trọng hơn, một dấu hiệu cho thấy rằng đợt thắt chặt tiền tệ toàn cầu kéo dài một năm vừa rồi có thể kết thúc. Theo hãng tin Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đưa ra mức tăng lãi suất trong tuần này như dự kiến, để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát không giảm.
Viện Nghiên cứu và Thống kê Kinh tế Quốc gia Pháp vừa công bố báo cáo đánh giá nền kinh tế Pháp đang phục hồi nhanh hơn dự kiến với mức 0,5% trong quý 2 năm nay nhờ lạm phát trong lĩnh vực năng lượng và thực phẩm tiếp tục hạ nhiệt, trong khi chỉ số tiêu dùng cũng đã tăng trở lại sau 8 tháng liên tiếp giảm. Ngân hàng Trung ương Pháp dự báo lạm phát năm 2023 tại Pháp sẽ đứng ở mức 4,4% trước khi giảm dần về 2% như yêu cầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào cuối năm 2025.
Hãng Reuters đưa tin Liên Hợp Quốc vẫn đang chuyển hàng viện trợ đến Niger, mặc dù các quan chức của Liên Hợp Quốc tại nước này ngày 28 tháng 7 cho biết rằng họ không có bất kỳ liên lạc nào với quân đội sau cuộc đảo chính vừa diễn ra. Trước đó cùng ngày, các sĩ quan quân đội Niger đã tuyên bố tướng Abdourahamane Tiani là nguyên thủ quốc gia mới của Tây Phi, tuyên bố đình chỉ hiến pháp và giải tán tất cả các thể chế cũ sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.
Nhật báo Handel Zeitung của Thụy Sĩ đưa tin hàng trăm nhân viên phụ trách mảng đầu tư của ngân hàng Credit Suisse sẽ sớm bị sa thải, trong bối cảnh ngân hàng lớn nhất nước này, UBS, bắt đầu quá trình sáp nhập hai ngân hàng. Truyền thông Thụy Sĩ dự báo vụ sáp nhập có thể dẫn tới quyết định sa thải từ 30.000 đến 35.000 việc làm trên toàn thế giới.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu ở vòng bảng World Cup nữ 2023. Dù phải nhận thất bại, nhưng người gác đền Trần Thị Kim Thanh vẫn đang là tâm điểm sự chú ý của giới mộ điệu quốc tế. Ở trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ, Kim Thanh gây tiếng vang lớn khi cản phá thành công quả 11m của tiền đạo tài năng Alex Morgan cùng nhiều pha cản phá chính xác. Sau hai lượt trận, thủ thành 26 tuổi đã có tới 20 lần cứu thua và để thủng lưới 5 bàn. Theo trang SofaScore, Kim Thanh đang xếp thứ 2 trong danh sách thủ môn cứu thua nhiều nhất với 12 lần cản phá. Trong khuôn khổ chuyến du đấu châu Á tiền mùa giải mới, đối đầu với Cerezo Osaka, Paris Saint-Germain ra sân với bộ ba tấn công gồm Marco Asensio, Hugo Ekitike và Ismael Capri, trong khi ngôi sao Neymar ngồi dự bị. Phút thứ 17, Paris Saint-Germain vươn lên dẫn trước nhờ công của Hugo Ekitike. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng nước Pháp cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút bởi Jordi Cruz đã quân bình tỷ số. Dù Vitinha một lần nữa đưa Paris Saint-Germain vươn lên dẫn trước ở phút 49, nhưng hai cầu thủ vừa vào sân thay người là Sota Kitano và Shinji Kagawa đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy thuyết phục cho đội chủ sân Nagai. Vào ngày 1 tháng 8 tới, Paris Saint-Germain sẽ đối đầu với Inter Milan trên sân vận động quốc gia Nhật Bản.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai,
Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.